Đấng cứu thế là người trong các bạn. Ngày kia, có một đan viện phụ công giáo tìm đến một tu sĩ Ấn giáo ở chân núi Himalaya với tất cả ưu tư buồn phiền. Vị đan viện phụ trình bày về tình trạng bi đát của tu viện do ông điều khiển. Trước kia tu viện này là một trong những trung tâm công giáo có rất nhiều khách hành hương. Nhà nguyện lúc nào cũng vang lên tiếng ca hát của các tu sĩ và giáo dân đến từ khắp nơi. Các căn phòng lúc nào cũng có người ở. Thế nhưng, nay tu viện đã trở thành một ngôi chùa trống vắng. Làn sóng những người trẻ tìm đến tu viện hầu như tắt lịm. Nhà nguyện vắng kẻ ra người vào. Một số ít các tu sĩ lại sống trong uể oải buông thả. Vị viện phụ muốn hỏi vị tu sĩ Ấn giáo đâu là nguyên nhân đưa đến tình trạng này. Phải chăng vì một tội tài đình nào đó mà bàn tay Chúa đè nặng trên cộng đoàn? Sau khi nghe đức viện phụ kể lại, vị tu sĩ Ấn giáo mới ôn tồn nói: cái tội đã và đang xảy ra trong cộng đoàn là tội vô tình. Và vị tu sĩ giải thích như sau: Đấng cứu thế đã cải trang thành một người giữa chư vị, nhưng chư vị đã vô tình không nhận ra Ngài. Nhận được điều giải thích của vị tu sĩ Ấn giáo, đức viện phụ hối hả trở về tu viện. Trong lòng ông không khỏi miên man đặt câu hỏi: ai là người được đấng cứu thế đang mượn hình dáng để trở lại với loài người? Cả tu viện chỉ có tất cả không đầy 10 người. Đấng cứu thế không thể là chính ông, vì ông tự biết mình là con người tội lỗi yếu hèn. Nhưng ông cũng biết rõ các tu sĩ khác trong tu viện. Có người nào toàn vẹn để đấng cứu thế lấy hình dáng? Nhưng ông vẫn tin theo lời của vị tu sĩ Ấn giáo để xác quyết rằng đấng cứu thế đang cải trang một người nào đó trong cộng đoàn. Với niềm tin xác tín ấy, ông quy tụ tất cả các tu sĩ lại và loan báo cho mọi người biết rằng đấng cứu thế đang cải trang thành một người trong nhà. Đôi mắt của mọi người mở to ra và ai cũng bắt đầu dò xét từng người trong nhà. Chỉ có điều chắc chắn, bởi vì đấng cứu thế đã đang cải trang nên không ai có thể nhận ra Ngài được. Thật ra mỗi người trong nhà đều có thể là đấng cứu thế. Từ đó ai cũng đối xử với nhau như đối xử với chính đấng cứu thế. Không mấy chốc, bầu khí yêu thương, sức sống huynh đệ và niềm vui đã trở lại với tu viện. Sự thánh thiện ấy không mấy chốc được đồn thổi đi khắp nơi. Các tu sĩ từ khắp nơi trở lại tu viện để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nhiều người trẻ cũng đến gõ cửa nhà dòng. Nếu người người ai ai cũng nhìn nhau và đối xử với nhau như đối xử với chính Chúa Giêsu, thì có lẽ hận thù chiến tranh sẽ không bao giờ có lý do để tồn tại trên mặt đất này. Sự vắng bóng của Thiên Chúa trong xã hội, hay đúng hơn, sự vô tình của con người để không nhận ra Thiên Chúa trong cuộc sống, đó là đầu mối của mọi thứ bất hòa, chiến tranh, xáo động trong xã hội. Chối bỏ Thiên Chúa cũng có ý nghĩa là chối bỏ con người. Sự băng hoại của xã hội xây dựng trên chủ thuyết vô thần làm những bằng chứng hùng hồn về những hậu quả của sự chối bỏ Thiên Chúa. Khi con người chối bỏ Thiên Chúa thì cũng là lúc con người chà đạp người khác. Con người là hình ảnh cao quý của Thiên Chúa đến độ Ngài đã trở thành con người và Ngài tự đồng hóa với con người. Từ nay, con người chỉ có thể nhận ra Ngài trong mỗi người anh em của mình mà thôi. Thánh thiện hay tội lỗi, giàu sang hay nghèo hèn, bạn hữu hay địch thù, mỗi con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Và chỉ có xuyên qua tình yêu đối với con người mới có thể đến với Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con đôi mắt đức tin, luôn tỉnh thức để con có thể nhận ra Chúa và yêu mến Chúa nơi mọi người. Tin mừng nét.